niệm tinh tấn chạch pháp á, thì chạch pháp có phải là tư duy tu không ạ?
Tư duy tu.
Tư duy tu.
Sati, Virya, and Dhamma Vijaya. So what does it mean, Dhamma Vijaya?
This is a wisdom.
Chánh pháp ở đây thì là nó liên quan tới trí tuệ. Và chánh pháp ở đây là nó nằm trong một trong bảy cái giác chi. Bảy giác chi ở đây tức là bảy cái yếu tố giác ngộ hay là bảy cái yếu tố cần thiết.
Uriya tamoze, samavijaya tamoze, samadhi tamoze, piti tamoze, padati tamoze, and upekha tamoze.
Thì
seven tamoze.
Ở đây là chúng ta có bảy cái. Đó là niệm, tinh tấn, định, niệm, tinh tấn, định, chánh pháp, rồi hỷ, lạc. Bảy cái, nói chung nói tóm lại là có bảy yếu tố.
Is it samavijaya is a wisdom? How you understand how to do?
Ở đây đó thì chánh pháp ở đây là trí tuệ. Chúng ta biết cái cách thực tập một cách đúng đắn.
So this seven bodhinga, this three is cause, other four is effect.
Ba cái đầu tiên đó là liên quan tới các cái nhân và bốn cái sau là cái kết quả, là kết quả trong bảy cái yếu tố giác ngộ. Bodhicanga người ta gọi là Bodhicanga. Bồ ở đây là giác ngộ, Anga là cái chi, như vậy là bảy cái chi hay là yếu tố, như vậy là Bodhicanga tức là bảy cái yếu tố giác ngộ. Như vậy thì trong
trong the understand how to do, how to practice, how to make something understanding. The upekha tamoze is the this is also understanding.
Và trong những cái vừa kể đó thì là cái cuối cùng đó là xả giác chi. Thì như vậy ở đây là có hai phần. Ba cái phần đầu tiên thì là nó cũng liên quan tới các cái yếu tố của trí tuệ, nó là các cái nhân, các cái điều kiện, các cái nhân, và là chúng ta biết cái cách thức thực hành một cách đúng đắn, và để rồi đến khi mà cái kết quả nó có cũng là những cái chi pháp mang cái tính trí tuệ, cái sự hiểu biết ở trong đó.
Bạch thầy sư, khi ngồi thiền á thì khi mình thấy được sự chuyển động của thân, có nghĩa là sắc, thì lúc đó là nó liền có cảm giác là thọ, rồi nó có cái ý muốn, phải là tưởng.
So in meditation, the body movements is the rupa. So because of the rupa, he also knows that's the feeling, and also desire to do something, so he can recognize those activities in the body and mind.
Desire is
desire and also
intention,
action, and sanya, perception. Thì câu hỏi của sư tiếp là gì ạ?
Dạ, như vậy thì lúc đó là thấy sự sanh của sắc, thì có thể là ngay đó thấy có sự sanh của thọ, tưởng, và hành, và thức. Thì như vậy là lúc đó là thấy như vậy, rồi thấy nó khởi, rồi nó diệt. Như vậy mình có thật đúng như cái pháp hành niệm tâm hay không?
So if we can recognize the five khanda, the co-arising, is it true as the, in his practice? Is it the same as what we are practicing now?
Yes.
If you can recognize those activities,
yeah, right.
Thì đúng vậy đâu. Thì cái quan sát của chúng ta cũng vì thực tế đó, tức là các cái tiến trình danh sắc ở đây thì nó cũng chính là các cái hoạt động của ngũ uẩn. Thì trong đó cái sắc đó là sắc, cái rupa. Thế còn bốn cái còn lại nó là danh uẩn, người ta gom nó vào người ta gọi là danh. Và như vậy là chúng ta có danh và sắc, một cái yếu tố của sắc uẩn và bốn yếu tố của danh uẩn. Hay là nói một cách ngắn gọn, tức là đó là các cái tiến trình danh sắc hay là các cái hoạt động của ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức.
Thiền công mà thiền sư với cái bên lục tổ và thiền tông á, có cái câu gọi là vô niệm, vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Thì ba cái câu đó nó có nếu mà nói về thiền tứ niệm xứ niệm tâm bên này nó có tương quan gì
không? In Zen, they are using the terms no mind. So is there any relationship between the no mind in Zen and what we are contemplating, the mind?
So we are practicing the Theravada way, huh? I don't understand about what they mean, no mind. Because we need to watch the mind. So this is a Zen idea. They what they find what they want to say. I don't know.
Thì vì là đây là cái truyền thống của Theravada hay là cái truyền thống của bên Nam Tông đó, thì là họ quan sát về các cái tiến trình danh và sắc. Thế thì còn tôi cũng không có muốn đề cập và cũng không có rõ ràng lắm về cái thuật ngữ như mà quý vị vừa đề cập, mà đặc biệt là nói tới vô niệm đó.
Only the mind is God. It's only in Theravada way is how to say Nagami and Arahant, they can fight this. How to say? That time the mind process is stopped.
Nirodha Samapati.
Nirodha Samapati. Yes. Thì they can do.
Chỉ có theo cái truyền thống của Theravada thì chỉ có trong cái trường hợp mà của cái vòng thánh Anagami, tức là Anaham, và hai là của một cái vị A-la-hán, là họ có thể nhập vào diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti, thì lúc đó là các cái tiến trình hành cũng như là thọ nó được ngừng. Thì chỉ trong cái trường hợp của hai cái vị thánh đó thì họ mới có khả năng làm được cái điều này. Còn xin lỗi, để bổ sung thêm một chút thôi. Thế còn khi mà nói tới cái vô niệm ở đây, tức là chúng ta nói là các cái khái niệm nó không còn được xen vào. Khi mà các khái niệm nó không còn được xen vào thì tạm gọi đó là vô niệm.
Khi mà con ngồi thiền mà con nhắm mắt lại thì con ngồi lâu là thì cái cảm nhận của con nó giống như là cái thân của con bị trùng xuống, và giống như cái người của con nó bự ra.
In sitting meditation, if she closes her eyes and her body is a little bit bending and it becomes a little bit bigger.
Really big?
Nhưng mà liệu là có phải thật sự nó bự ra như vậy không? She doesn't know. That's the reason why she asks you.
No, we are big. Thì
đó rõ ràng là nó chỉ là cái tưởng tượng ở trong tâm thôi.
Lúc đó con quan sát con thấy thì cái hồn xuống mình thấy nó không căng, mà cái hai cái vai nó cũng căng, mà hai cái chân không căng, nhưng mà cái bàn chân thì nó căng cứng.
And the whole body from head to toe, and especially the sonja and the heel, they have become very tense.
Tense.
Yeah.
Because your focus.
Thế cô có nhận ra là mình đang có cái sự chú tâm hay không?
Con mới nhìn là cái hơi thở thì con không còn nhận ra cái phòng xẹp nữa, nhưng mà con thấy cái hơi thở cái ngực nó, mình còn thấy cái hơi thở nằm chỗ đây, nhưng mà cái phòng xẹp thì không còn nhận ra nữa.
Because she follows the rising falling. At that time she cannot recognize the rising falling, and then she knows
she the rising falling.
She cannot recognize the rising falling.
So choose another obvious sensation.
Nếu mà ai đó chúng ta có sử dụng những cái đối tượng như là phòng xẹt làm đối tượng chính, thì nếu mà cái đối tượng chính đó nó biến mất hoặc là nó không có còn rõ ràng nữa, thì là chúng ta có thể chuyển sang một cái đối tượng khác mà nó rõ ràng tại cái thời điểm đó.
con hỏi như vậy là con phải là con tu thiền quán hay là có đau qua thiền định thầy?
Her question is if in her case she is she's still practicing vipassana or she practices samatha.
So this is what object do you observe? What attitude do you observe?
Thì ở đây chúng ta cần phải biết đó là chúng ta đang quan sát cái đối tượng nào và cái thái độ trong cái việc quan sát của chúng ta nó ra làm sao.
If you observe the nature, reality nature, this is a vipassana, a body sensation nature and mind nature is a vipassana. If your object becomes concept and also your motivation is one to calm down, that is become samatha idea.
Nếu mà chúng ta thấy đó là chúng ta ghi nhận về bản chất của các hiện tượng, chúng ta ghi nhận được về các cái cảm thọ, chúng ta ghi nhận được về các cái tiến trình thân tâm, những cái bản chất tối hậu của nó, thì tức là chúng ta đang thực hành về vipassana hay là thiền minh sát. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta lại hướng tới các cái khái niệm, đúng không, cái đối tượng của chúng ta ở đây là các khái niệm, và cái thứ hai nữa là nó liên quan tới cái thái độ trong cái việc hành thiền. Chúng ta hành thiền muốn để cho cái tâm của mình nó trở nên được an tịnh, thì có nghĩa là chúng ta đang hành thiền trì hay là thiền samatha. Đó thì thiền samatha thì là người ta muốn là để cho cái tâm nó an, nó được an tịnh.
Vipassana practice is object is nature and motivation is wisdom. Understand, what do understand?
Và còn đối với cái thiền minh sát thì cái đối tượng mà chúng ta quan sát đó, đó phải là bản chất tự nhiên của các cái hiện tượng. Và cái thái độ trong cái việc quan sát ở đây, hay nói cách khác, đó là cái mục đích quan sát của chúng ta đó là nhằm mục đích để có được cái sự hiểu biết về bản chất của các cái hiện tượng tâm thân, chứ không phải cái mục đích của chúng ta là để cho cái tâm nó được an tịnh.
Xin hỏi, khi mà con thiền nặng á, thì khi con nằm xuống á, thì mà con muốn thư giãn cái thân này, thì biết đó là cái tâm tham, nhưng mà
she practices when lying down. Because she wants a little bit to be relaxed, and she thinks that it is a lobha motivation behind.
What do you think the lying meditation motivation is lobha?
Thế thì tại sao mà chúng ta lại nghĩ là khi mà chúng ta nằm chúng ta quan sát để thư giãn thì lại có cái động cơ tham ở đằng sau như vậy?
Khi mà con nằm xuống thì cái đầu của nó căng. Rồi cái lưng con nằm xuống thì cái đầu con thấy nó căng và nó nặng cái đầu. Và cái lưng con nó cũng nặng, và cái bàn chân con cũng nặng. Thì tay xuống cái lưng thì con thấy nó không có nặng.
Thực ra nếu mà chúng ta tại vì là cái hành thiền ở đây là chúng ta cần có một cái sự quân bình, đúng không? Quân bình không chỉ là ở tâm mà còn có cái sự quân bình ở trên thân nữa.
But for beginners, if lying down posture is not very convenient because easy to sleep.
Nhưng mà đối với những người mới và những cái người mà chúng ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát thì cái tư thế nằm thì không phải là cái tư thế nó thu thắng, không phải là một cái tư thế tối ưu lắm. Tại vì đối với những cái người đó, khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta quan sát một chút xíu thôi thì rất là dễ rơi vào cái trường hợp buồn ngủ, đúng không?
If your son yogi is so energy, the mind is so powerful, so active, this kind of yogi is sometimes we need lying down and practice.
Thế nhưng mà đối với một số các cái tiền sinh, vì là cái năng lực của tâm nó rất là mạnh, tức là người ta thực hành rất là miên mật rồi rất là mạnh, thì nhiều khi là cái tư thế nằm này là một cái tư thế rất là tốt để giúp cho họ quan sát nó quân bình trở lại.
Thầy con biết là khi mình nằm, mình mới đi chơi mới thì cũng khó mà quan sát được cái nằm, nhưng mà tại vì con thấy con không có buồn ngủ, con nằm thì con thấy nó quan thị á.
Because she has a lot of pity. She has a lot of pity pasati. So when she lies down, she doesn't feel sleepy. So that's the reason why she lies down and observes.
If your mind is awake, then you can practice any posture.
Thì rõ ràng quý vị thấy là khi mà tâm của chúng ta nó có một cái sự tỉnh thức đó, thì chúng ta có thể thực hành ở bất kỳ cái oai nghi hay là tư thế nào, đi đứng nằm ngồi, bất kể cái tư thế nào đều tốt cả, nếu như mà tâm của chúng ta nó ở trạng thái tỉnh thức.
Xin thầy định lý giải cho con khi trong lúc con thiền nằm mà con thiền cách nào để mà mình duy trì cái chánh niệm nhiều hơn.
Especially in lying down, how we observe the body and mind effectively in order to build up good mindfulness.
The same as sitting.
Thì quý vị thấy là tất cả những cái mà chúng ta quan sát cũng giống như cái nguyên tắc của nó cũng giống như khi mà chúng ta quan sát lúc ngồi, đúng không? Thì chúng ta đã biết cái cách thức cũng như là cái nguyên tắc mà mình áp dụng trong lúc ngồi thiền này, thì cũng có nghĩa là chúng ta áp dụng trong đó. Tại vì ở đây mọi người phải hiểu cái nguyên tắc của chúng ta ở đây đó là gì. Chúng ta ghi nhận thông qua 6 căn. Vậy thì chúng ta ngồi thì cũng là 6 căn đó, mà chúng ta chúng ta nằm thì cũng là 6 căn đó thôi, chứ không thể nào mà nói là nằm bây giờ nó bớt đi căn nào hay là nó thêm căn nào cả. Chẳng có gì đặc biệt cả. Thì cái trạng thái tâm
cái điều đó, nhưng mà khi con nằm thì cái đầu con nó không có dễ dàng được.
But in her case, when she lies down, her head it becomes a little bit tense and heavy.
Lying down. Yeah, too much, you know, because of this is a too much calmness. So somebody is maybe over.
Thì nhiều khi là cái định của chúng ta nó dư, nó mạnh quá mà nó chưa quân bình được với cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, thì đâm ra là có thể nó dẫn tới cái trạng thái như vậy. Ai có câu hỏi tiếp theo ạ? Và quý vị nào mà chúng ta nếu mà không có thể nói được trước đại chúng thì là chúng ta có thể viết ra giấy rồi chuyển lên trên này. Xin chuyển cái micro ra cho cô ở đằng sau. So in when she has the pain, at first she applied the right attitude. Pain is only nature.
Nature, yeah.
The pain is the pain. The pain is the nature. And she checks the mind if it has unpleasant feeling or not. And also she checks that if the mind still knows other objects rather than the pain. And at that time she knows about the sound and the touching.
And the,
and even that the mind is a little bit balanced, but still it has a tendency, you know, to pay more to the pain. So in this case, should she applies more right attitude in order?
The right attitude is no more. Just right attitude is present is enough.
Thì thực ra đó, thì đối với cái việc áp dụng cái thái độ đúng đó thì như vậy là được rồi, như vậy là đủ rồi, đúng không? Tức là lúc đó là cái thái độ đúng nó đã có mặt rồi.
If your right attitude is present, then continue watch. The pain, watch the pain. The pain is increased. Watch the mind. The mind is calm down. The pain also calm down. Then, if your mind is better, calm to the pain. The pain increase and calm to the mind.
Thì quý vị cứ tiếp tục cái tiến trình hay là cái cách thức như mà chúng ta đã vừa nói đó, khi mà cái thái độ đúng đã có mặt ở đó, đúng không? Thì là chúng ta kiểm tra xem là tâm nó có phản ứng hay không. Nếu mà tâm nó có cái phản ứng thì là chúng ta quan sát cái phản ứng đó, và khi tâm nó dịu lại thì là chúng ta có thể quan sát trực tiếp vào cái đau. Và rồi nếu mà cái đau nó tăng lên thì tâm nó lại phản ứng, thì chúng ta lại buông cái đau ra, quan sát vào cái phản ứng của tâm, và cứ như vậy chúng ta quan sát qua lại.
We watch the pain is we try to understand something about this process.
Sở dĩ mà tại sao chúng ta lại quan sát vào cái đau, vì khi mà quan sát vào cái đau này thì từ từ dần dần là chúng ta sẽ hiểu được cái tiến trình của cái đau nó diễn ra làm sao.
When you feel the mind is anger, unpleasantly, the pain is come across.
Thì rõ ràng khi mà cái tâm của chúng ta nó phản ứng nó khó chịu đó, thì quý vị thấy là tự nhiên là mình thấy cái đau á nó trở nên là nó mạnh hơn, cái cường độ của nó mạnh hơn.
When your mind is unpleasant for calm down, settle down, then you can see a try come back to the pain, then different manifestation changing, the view also change, the pain is not like before.
Thế rồi đến khi mà cái phản ứng của chúng ta nó dịu lại, cái tâm của chúng ta nó dịu lại, nó không còn cái phản ứng nó qua đi, thì lúc này là cái gì? Thì chúng ta lại thấy là cái đau nó lại hình như là nó thay đổi, cái trạng thái tâm thay đổi thì là cái đau nó cũng thay đổi. Và như vậy là chúng ta biết là khi mà các cái trạng thái tâm thay đổi thì các cái hiện tượng liên quan, chẳng hạn như ở đây là cái đau, cái đau nó không còn như là trước nữa, mà dường như là nó đã có những cái thay đổi nếu như mà cái trạng thái tâm thay đổi. Thì khi mà cái trạng thái tâm nó có cái sự phản ứng thì cái đau nó khác, và trạng thái tâm khi mà cái sự phản ứng nó không còn, nó trở nên là dịu lại, nó bình an hơn, thì lúc này chúng ta nhìn thấy cái đau nó cũng lại khác. Đó, thì quý vị sẽ thấy được các cái mối quan hệ của nó. Thì như vậy là cái trạng thái tâm của chúng ta thay đổi, thì cái kinh nghiệm ở đây tức là gì? Để cái đau nó đang xảy ra, kinh nghiệm ở đây tức là đối với cái đau, tức là kinh nghiệm của chúng ta thay đổi. Và trong trường hợp này đó là cái đau. Thì đây là một cái ví dụ rất là kinh điển, người ta gọi là kinh điển hay là điển hình trong cái việc tìm ra cái mối quan hệ giữa đối tượng và tâm. Đối tượng ở đây là cái đau, và tâm của chúng ta đó là các cái trạng thái phản ứng hay là những cái trạng thái khi mà tâm nó bình an. Thì chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ của chúng, và rồi thấy được cái sự thay đổi khi mà các cái trạng thái tâm nó thay đổi.
What attitude and what state of mind happening, then you can see the object differently.
Thì như vậy là cái thái độ của chúng ta thay đổi, thì cái đối tượng chúng ta quan sát nó cũng khác. Thì cứ quan sát đi quan sát lại như vậy thì quý vị sẽ thấy nó ngày càng rõ hơn và hiểu nhiều hơn trong cái mối quan hệ này.
When you the mind have anger, then you can see the pain is become constant. When the mind is anger is a bigger wisdom arising, then time you can understand the nature of the paramana of the pain.
Thì một điều rất rõ ràng ở đây đó là khi mà chúng ta có cái sự khó chịu, có cái sự phản ứng đối với cái đau, thì chúng ta thấy cái đau đó nó chỉ là một cái đối tượng khái niệm thôi. Chỉ khi nào mà tâm của chúng ta nó dịu lắng lại, nó bình an, thì lúc này chúng ta mới phát hiện ra cái bản chất tự nhiên của cái đau. Câu hỏi tiếp theo ạ. Ai có câu hỏi tiếp theo? Tại vì là mọi người phải có câu hỏi thì
okay. Okay. Cool.
Con nhớ thầy có nói từ bên chính điện là những loại người hay giàu những tưởng tượng như con thì hàng ngày niệm bát chánh Phật.
So last time you mentioned that the person who has a lot of imaginations, like the person who has a lot of imagination, like her, is good to practice Buddha Nusati, and she also applies Buddha Nusati by counting the beat. And she feels that it is good for her. Thì chúng ta cũng có thể thực hành về niệm ân Đức Phật đó.
Thế bây giờ con muốn hỏi là nó hiệu quả thế thì mình có nên coi như là món ăn chính hay là món gia vị trong cái việc tu viện Vipassana?
So can you tell us a little bit if Buddha Nusati can support Vipassana or?
Can. Because of this calm down, the mind, samadhi, and we change the Vipassana.
Thì khi mà niệm ân Đức Phật thì cái mọi người cần hiểu niệm ân Đức Phật ở đây nó là cái đề mục, một trong những cái đề mục của thiền định. Mà như chúng ta đã nói vừa rồi đó, là cái mục đích của thiền định là để cho cái tâm nó trở nên nó bình nó an ổn hơn, nó bình an hơn. Và khi cái tâm của chúng ta nó trở nên bình an thì lúc này nếu mà chúng ta muốn chuyển sang cái thiền minh sát đó thì chúng ta chuyển sang quan sát ở dưới góc độ. Rõ ràng ở đây là hai cái mục đích nó khác nhau, đúng không? Hai cái mục đích nó khác nhau. Một cái là niệm Phật là nó thuộc về thiền định, và còn cái của chúng ta ở đây là nó thuộc về thiền minh sát, bản chất của nó là quan sát các cái hiện tượng thân tâm. Thế còn cái kia là chúng ta chỉ dán cái tâm trên một cái đối tượng, đó là cái ân của Đức Phật mà thôi.
À, con phải làm tư sau một thời gian con cử một cái sâu chuỗi liên tục thì tự dưng các đối tượng ở thân ở tâm nó hiện rõ lên, là con quan sát thân và tâm dễ hơn trước đấy rất nhiều.
So in her case, Buddha Nusati helped her a lot in observing the nama rupa in her body.
Okay.
Thì cứ tiếp tục nhờ, nếu mà cái phương tiện hay là cái pháp môn đó nó giúp chúng ta quan sát được thì chúng ta cứ sử dụng như vậy.
Nhưng mà đôi khi con thấy trước đây con đã từng niệm Phật, trong quá khứ con đã từng niệm Phật, nó automatic với mức độ là này, tự dưng có những lúc cũng bỏ luôn cả ra những câu, ví dụ như Om Mani Padme, đang niệm ân Đức Phật tự dưng nó bỏ ra cả những Om Mani Padme không? Thì con nghĩ cái này nó là cái những cái cũ của mình tự dưng nó chào cùng
theo. Sometimes because in Mahayana they also have Buddha Nusati, and during practicing Theravada Buddha Nusati, sometimes she contemplate Mahayana Buddha Nusati, the mind saying Om Mani Padme Hum. Yes, a mantra in Tibetan tradition.
Whatever. You can, if your mind calm down, then change the Vipassana.
Thì mọi người thấy là thì đó thì nói chung là thầy bảo thì bất kể cái gì cũng được, thì khi mà cái tâm của mình nó an ổn thì chúng ta thế rồi, nếu không thì mọi người niệm 1 2 3 4 hay là Coca-Cola thì cái tâm của chúng ta cũng an ổn. Coca-Cola hay là 1 2 3 4 đếm 1 2 3 4 thì 1 2 3 4 1 2 3 4 này là thế thì okay. tiếp theo ai có câu hỏi ở đây chuyển sang cái micro sang bên này ạ. À, phía bên này.
They don't know how to talk, huh?
Dạ, thưa thầy, con là thiền sinh mới tinh ạ, và xin lỗi là con có thể có những câu hỏi rất là mong manh ạ.
She's the a new beginner, so she has a lot of a kind of curious question.
Cái ngày đầu tiên thì con không thấy hiện tượng gì, nhưng hôm trước con đã trình với thầy.
The first day she did not have any special experience.
Và thật là khi mà con quên cái câu hỏi đó thì con chỉ có biết là con chú tâm cái khi mà con đau, con chú tâm con quay lại hơi thở thì con không thể cảm nhận thế nào.
So let's say that in her experience for the pain, at that time she doesn't know exactly how to apply, how to observe the pain, and she comes back to anapana. By observing anapana, and she temporarily forgets about the pain.
Relieve the pain.
Yes, and yes, the pain doesn't disturb her.
Thế
rồi tiếp sao?
Dạ thưa là con chỉ biết cách là đưa cái quan sát của mình và thay đổi thôi ạ, chứ họ không biết hỏi là tâm như thế nào.
And that's the way she practices, and she doesn't know how to apply the question in order to cultivate other qualities.
So this is a temporary relief from the pain. This is not learning process.
Thì ở đây đó mọi người biết là chúng ta thực hành cái thiền này, nó là cái người ta gọi là các cái tiến trình quan sát và học hỏi. Thế còn khi mà cái đối tượng nó đang xảy ra như vậy và chúng ta chuyển sang một cái đối tượng khác thì tâm nó có thể trở nên nó bình an hơn một chút, nhưng mà cái này nó chỉ mang cái tính chất tạm thời mà thôi. Thế còn đối với đối với một cái thiền sinh Vipassana hay là một cái thiền sinh thiền minh sát, tức là người ta đối đầu với những khó khăn, người ta đối đầu với những cái trường hợp mà đau như vậy, để người ta quan sát và học hỏi từ các cái hiện tượng đó.
Thế thì
ở đây mọi người thấy một cái cơ chế nó rất là rõ ràng. Khi mà có cái đau thì làm sao? Tâm nó phản ứng. Đó. Đau mà khó chịu là sao? Tâm nó khó chịu, nó phản ứng. Thì chúng ta mới thấy cái mối quan hệ giữa thân tâm nó ra làm sao. Thì ở đây là chúng ta muốn tìm hiểu các cái mối quan hệ thân tâm, các cái hiện tượng thân tâm như vậy.
Why the mind is resist from this pain? We want to understand. That's why we need to watch.
Thì chính vì cái lý do đó mà chúng ta muốn tìm hiểu là tại sao mà cái tâm nó phản ứng khi mà có cái đau. Thì chúng ta muốn quan sát được cái đó thì chúng ta phải đối diện với những cái trường hợp như vậy, để rồi từ đó giúp cho có một cái sự hiểu biết về các cái tiến trình này.
How the mind is working? What if your anger arising also? Anger is whose anger?
Thế rồi.
The pain is what?
Thế rồi. Thế vậy thì tại sao mà chúng ta thấy là vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đau cái gì? Ai đau ở đây? Rồi khi mà cái tâm phản ứng như vậy thì chúng ta thấy là vậy thì tại sao nó phản ứng, ai có cái sân, ai có cái sự phản ứng ở đây, thì từ từ chúng ta mới thấy giống như là nó có các cái nguyên nhân, hay là ở đây nó là các cái tương tác mà không có một cái nhân vật nào, không có ai ở đó, nó là các cái hiện tượng tự nhiên trong cái chuỗi như vậy. Chẳng hạn như là bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà chúng ta ăn ớt đó thì ớt cay như vậy nó tốt hay là không tốt? ăn ớt thì là ớt cay, vậy thì cái cay đó nó tốt hay là nó không tốt nào? Thì cay như vậy thì là tức là gì, nó gây ra cảm giác cũng đau đúng không? Đau. cay bỏng cả miệng nữa đúng không? Cay cháy miệng. Thế nhưng mà chúng ta lại thích đúng không? Cay cháy miệng nhưng mà rất là thích, nhiều người còn gấp thêm ớt vào đó, mấy cái lát ớt. Còn có người nhưng mà có người thì lại rất thích cái cay đó, cay cho nó bỏng miệng. Thế nhưng mà có những người thì lại không thể nào chịu được cái cay. Thế nhưng mà cái cay thì nó vẫn là cái cay đó, nhưng mà tại sao lại có những người thích cái cay mà những cái người khác thì lại không thích cái cay này? Thì cái cay nó cũng chỉ là cái cay thôi chứ. Thì rõ ràng là nó liên quan tới cái gì, nó có một cái ở đằng sau đúng không? Thế vậy thì cái cay ở đây nó cũng là cái đau, nhưng mà tại sao cũng có cái đau chúng ta thích mà lại cũng có những cái đau khác chúng ta không thích? Thế tại sao cái tâm của chúng ta nó lại như vậy? Cái tâm của chúng ta nó lại thích cái đau này mà nó lại không thích cái đau khác, nó lại phản ứng với cái đau khác đó, thì chúng ta mới lại tìm hiểu những cái nguyên nhân đằng sau đó.
This is just a taste. But my speak, some might think this is a good, some might think this is not
good. Cái vị cũng vậy, đúng không? Có những cái vị thì có người thì cho rằng là tốt, nhưng có người khác thì lại thấy là nó không có ngon.
So if we want to understand that this process, this nature, that's why we need to watch and learn. If you avoid, you never understand about this.
Thì rõ ràng là tôi đưa ra cái những cái trường hợp hay là những cái ví dụ như thế này thì quý vị thấy à, chúng ta quan sát những cái trường hợp nó xảy ra như thế này thì chúng ta mới có cái sự hiểu biết. Thế còn nếu mà chúng ta nói là chúng ta tránh cái nọ, chúng ta tránh cái kia, đúng không? Thì không thể nào chúng ta có được cái sự hiểu biết về các cái hiện tượng này cả. Như vậy là chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải quan sát nó và chúng ta phải học hỏi từ đó. Thế nhưng mà rõ ràng là cái điều này là chúng ta thấy là nó cũng thường xuyên nó xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta, đúng không? Chứ còn tức là gì, chúng ta trốn chạy với những cái khó khăn, chúng ta có những người là chúng ta cũng không có dám đương đầu với những cái khó khăn hay là cái thách thức. Thế rồi là người ta cũng có thể là gì, người ta có thể đến các cái trường thiền để người ta trốn những cái khó khăn đó, người ta trốn những cái sự khổ sở, những cái phiền toái ở gia đình. Thì đến đây người ta thấy nó an lạc, nó an lạc được một chút, độ một tuần, 10 ngày xong cái khóa thiền. Nhưng mà rồi thì khi mà chúng ta quay trở lại cái ngôi nhà, cái gia đình của chúng ta thì tất cả những cái đó nó lại khơi trở lại. Chúng ta vẫn cứ phải đối diện với những cái đó.
Thưa thầy ạ, đi trưa nay thì con có một cái hiện tượng là trong người con thì rất nóng nhưng mà bên ngoài con thì lạnh kinh khủng luôn, toát cả mồ hôi và mồ hôi lạnh.
So at noon, inside her body it was
noon.
Yes, it was heated.
Oh.
But outside she feels that it is cool, mm-hmm. Cool and cold.
Oh, okay.
So she thinks that she's getting sick if it happens like this on and on. She thinks that it will affect her health. So is it good if she keep practicing meditation here?
Tức là cô cảm thấy nóng bên trong và lạnh bên ngoài, và cái đó nó xả thiền thì nó cũng không hết à hay sao? Thế thì ở đây đó thì chúng ta thấy là đã gọi là hành thiền minh sát ở đây, thì chúng ta phải hành thiền liên tục. Bệnh hay không bệnh thì chúng ta cũng hành thiền. Bệnh thì là chúng ta uống thuốc, chúng ta nằm nghỉ. Đấy, rồi là chúng ta vẫn cứ quan sát được đến đâu chúng ta quan sát. Nếu mà bệnh thì là chúng ta cần uống thuốc. Đó, thì rõ ràng ở đây bệnh hay không bệnh là chúng ta vẫn cứ phải thực hành.
Thầy thì xin cho con hỏi một câu. Con hành thiền tức niệm xứ minh sát đã nhiều năm và con có thói quen hay nhắm mắt.
Ai nói thầy muốn biết giơ tay. He has been practicing Vipassana for about 3 years and he has the habit to close his eyes during sitting meditation.
Cái công phu buổi sáng của con thường dậy 4:30, con uống bình trà, con ngồi thiền.
In the morning, normally he gets up at 4:30, and even if he drinks coffee, but he still feels drowsy.
Morning 4:30.
4:30, he gets up and sitting meditation.
And
he feels drowsy.
So
even if he drinks coffee.
Coffee.
Even he drinks coffee, but he cannot overcome the tinnitus.
con đã sử dụng hai thiền chân tâm và tứ.
And he applies, he tries to apply vitaka vichara in his practice.
Và có những lúc mà không có cơ bụng muốn thì vipassana minh sát của con vào bốn đối tượng của thân họ tâm thức rất rõ.
If the tinamida is not there at that time, he can
practice.
Yes.
But still,
tinamida is his big hindrance. Can you help him?
You can use the tinamida as an object.
Thì rõ ràng ở đây thì chúng ta biết là cái cơn buồn ngủ hay là cái tinamida đó thì nó cũng là cái đối tượng quan sát.
But if you cannot use as an object, then you should make something to make your mind awake. So you must have morning wake up early, then you must exercise some breathing, some exercise make your body shake.
Thế thì còn nếu như mà cái cơn buồn ngủ nó liên tục mà chúng ta thấy là nó rất là khó vượt qua thì có lẽ là chúng ta cũng đừng có ngồi ngay vội mà có thể là chuyển sang các cái hoạt động khác, các cái oai nghi khác để cho cái tâm nó trở nên nó tỉnh thức hơn, nó tỉnh táo hơn và đỡ đi cái trạng thái buồn ngủ. Và cái thứ hai nữa là gì? Đừng để nó tạo thành một cái thói quen là cứ ngồi buổi sáng là buồn ngủ. Thì thay vì với cái việc ngồi thì là chúng ta có thể đi kinh hành, vì cái tư thế nào cũng là cái tư thế giúp cho chúng ta quan sát.
Bạch thiền sư, trong tư thế nào cũng có mang lại được cái hướng và lạc.
But only in sitting meditation he can have pity and passivity. That's the reason why he wants to sit.
So that is that you are not skillful any posture. So more practice Arabic posture also.
Thì nói như vậy tức là sư chưa có thành thục trong các cái oai nghi khác. Thì ở đây là Đức Phật nói là chúng ta phải áp dụng trong tất cả các cái oai nghi, và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đi kinh hành nhiều hơn.
Walking meditation also can get the pity. Why you cannot get?
Và rồi là ngay cả cái việc đi kinh hành cũng giúp cho chúng ta có được cái sự hỷ lạc. Mà tại sao cái việc đi kinh hành lại không giúp sư có cái sự hỷ lạc nào? Vậy là cần phải thực hành cả cái việc đi kinh hành nữa, nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta cái sự hỷ lạc. Và rồi một cái điều khác nữa là nếu như mà cái sự hỷ lạc đó chúng ta có được trong cái lúc ngồi thiền thì là nhiều khi chúng ta lại dính mắc đến cái trạng thái đó, và là chúng ta cứ muốn là ngồi thiền nhiều hơn và quên đi các cái quan niệm khác.
Con vô cùng cảm ơn thiền sư.
Thank you very much. Câu hỏi tiếp theo.
Bạch sư, con là thiền sư mới. Con mỗi lần ngồi thiền thì lại bị nóng lên, đổ mồ hôi ướt
hết. So
dù là tiếng nóng hoặc là lạnh.
She's the beginner. And anytime in sitting meditation, her body becomes heated, and she gets sweating all over her body. Either the weather is hot or cold, she's still sweating. So is this good or bad?
If you use too much energy, your body keeps coming and sweat.
Nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái năng lượng, quá nhiều cái sự tập trung quan sát, thì là cái thân thể của chúng ta nó sẽ trở nên nóng hơn.
But if your mind is not used the energy naturally, then just heating heat or sweat is no problem. You use as an object.
Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng ở một cái mức năng lượng vừa phải, thì cái việc đổ mồ hôi nó cũng là giúp cho chúng ta có cái sự quan sát. Chúng ta quan sát ngay cái trạng thái, các cái cảm giác khi mà chúng ta đổ mồ hôi như vậy. So it means that she pays much attention to the object, energy. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết cách quân bình về cái mức năng lượng trong cái việc quan sát. Thế thì ở đây thiền sư cũng hỏi bác là khi mà bác hành thiền, với lại sau khi mà mình hành thiền thì cái cảm giác của chúng ta nó như thế nào, nó dễ chịu hay là khó chịu, thoải mái hay là không thoải mái. Rồi dễ chịu.
That's okay.
So only in the beginning it's like this, but later on she feels.
No problem.
Nếu mà như vậy thì không có vấn đề gì, không có
okay,
vấn đề.
Meditation. Do you practice? Okay, meditation.
Thế rồi, thế rồi là ngay cả trong cái lúc đi kinh hành nữa và trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày thì có cái áp dụng cái việc quan sát như thế này không?
Khi đi kinh hành thì hết thì nóng, cả
so she's not heated at all during walking meditation.
Do you practice?
Nhưng mà có thực hành cái việc đi kinh hành không? Yes. Chuyển xin chuyển cái micro lên trên.
Con thì không thường xuyên ngồi thiền, con chỉ có nhiều việc khóa tu từ mỗi lần con tu mỗi lần.
She doesn't have the chance to sit in meditation at a monastery. So anytime she has a chance to attend the retreat, so to join the retreat.
Thứ hai là ngoài những giờ giống như buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, thường thiền không có gì, chỉ có vào 4 giờ sáng tới 5 giờ thì con thấy rất là khổ cực ạ. Từ khi bắt đầu hành thiền ở
in other sittings, she doesn't have any problem, but only in early session from 4 to 5 a.m. A lot of problem. Cái vấn đề là sao?
Con ngồi khoảng độ 10 phút là bức rất khó chịu.
She has a lot of unpleasant feeling, khó chịu, just after 10 minutes in sitting meditation at 4 a.m. Anyway, she has a lot of unpleasant feeling in sitting meditation in early morning.
No feeling, just feeling.
Thì ở đây các cái cảm giác, đúng không? Các cái cảm giác của những cái sự khó chịu bất dứt đó thì nó cũng là cái đối tượng để chúng ta quan sát. Và cái đó nó cũng không phải là một cái vấn đề gì cả, nó hoàn toàn không có cái vấn đề. Thì chúng ta cũng cần hiểu ở đây các cái cảm giác dễ chịu nó cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, và rồi ngược lại các cái cảm giác khó chịu bất dứt vân vân nó cũng chính là cái đối tượng giúp cho chúng ta có cái sự quan sát.
Problem is if you present such a feeling calm, you are liking unpleasant feeling calm, the mind is resist, that is a problem.
Chứ còn cái khi mà chúng ta nói cái vấn đề ở đây là gì? Khi mà có cái sự an lạc, cái sự dễ chịu, tức là chúng ta thích, chúng ta dính mắc vào nó. Thế rồi khi có các cái cảm giác khó chịu, bất dứt thì làm sao chúng ta khó chịu, chúng ta phản ứng với cái đó. Phản ứng nhiều về những cái đó thì như vậy nó mới gây ra các cái vấn đề, đó mới là cái vấn đề.
If you're meditating, when the present or unpleasant arising, you are equanimity and watching as it is, that is okay.
Thế còn ở đây khi mà chúng ta thực hành đó, để rồi khi mà các cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu nó sanh khởi thì chúng ta vẫn quan sát được với một cái trạng thái tâm quân bình.
If you have a wrong view, then liking and disliking come. If you right view and meditating is happening.
Thì nếu mà chúng ta có cái thái độ đúng đó thì chúng ta không có cái việc thích hay là không thích khi mà các cái đối tượng nó sanh khởi. Thế còn nếu mà không có cái thái độ chân chánh đó thì là khi mà đối diện với các cái hiện tượng thì lập tức là những cái thích hay là không thích nó sẽ xen ngay vào trong cái việc quan sát của mình. So, but even that she tries to apply in many ways and ask herself, but
But
trying what?
Thế vậy là cố gắng là cố gắng cái gì đây? But because the other session, the other sitting, it is easier for her. Only one early morning.
Whatever. Would you try what?
Thế đó, thế thì thầy muốn hỏi là vậy thì là cố gắng cái gì đây? Mặc dù chúng ta nói à có mỗi một cái thời lúc sáng sớm là như vậy, vậy thì chúng ta muốn cố gắng để vượt qua cái gì đây?
If you are trying to release is a wrong attitude already.
Nếu mà chúng ta muốn cố gắng để vượt qua những cái đó để cho nó giảm đi thì đó là cái thái độ không có đúng, vì ở đây là chúng ta phải quan sát đó, quan sát bất kỳ một cái gì nó xảy ra.
Better to be not trying.
Và điều tốt hơn cả tức là chúng ta không có cố gắng gì hết, chỉ quan sát thôi mà không cần phải cố gắng. Mà cố gắng ở đây tức là gì?
You have no choice. You must accept this is the nature.
Cố gắng ở đây tức là chúng ta cứ phải dụng công mãi, mà cái việc dụng công thì là không cần thiết.
You have no choice.
Vì là ở đây là chúng ta không có cái sự lựa chọn khác, đúng không? Vì nó cái bản chất cái hiện tượng tự nhiên đó nó sanh khởi và chúng ta hãy chấp nhận và quan sát chúng.
Because of eating, the present feeling is no problem. Unpleasant feeling is problem.
Nếu không thì chúng ta sẽ cho rằng là khi nào mà chúng ta có cái cảm giác nó bình thường, nó dễ chịu thì là không có vấn đề gì, nhưng mà nó cứ bứt rứt, nó khó chịu thì đó lại là cái vấn đề. Nhưng mà kỳ thực thì chúng lại không phải là cái vấn đề, chúng lại không phải là vấn đề, mà chúng ta lại nghĩ rằng nó là vấn đề, trong khi thực tế nó lại không phải là vấn đề. Thank you very much. Chuyển sang micro ở ra giữa cái gì. Cô dùng micro sẽ nghe không có rõ.
Dạ kính bạch ngài, hồi nãy giờ con nghe những thắc mắc của các vị thiền sinh, có một điều ở con bây giờ con muốn hỏi, vì con cũng biết con hành như vậy của chúng con, vì con mới tập hành thiền của ngài cỡ khoảng 2 ngày nay. Thì tự nhiên con ngồi lâu lâu, mặc dù là con hay theo dõi thân và tâm, có những cái trạng thái nó bất ổn, và con cũng cảm nhận là mình lúc nào cũng bị tức niệm, chứ không có thường xuyên là bị bệnh có tánh niệm. Và cái người con bây giờ tự nhiên sao mà cảm thấy là nó rất là đau rất nhiều, giống như ai đánh mình. Mà mặc dù là con cũng chẳng ai đánh con hết, con bị một cái cảm thọ đó kéo dài.
She's a beginner. She's a beginner, and she has been practicing just for 2 days. But she has a kind of very unpleasant experience. It's like somebody bite her, hugged very hard, very fearful, and it gives her kind of suffering in her body.
Where?
Here, because an unpleasant feeling. It's like somebody hit her. It's because the body gives some pain.
So here, somebody hit you?
No. It's like. The
oh,
pain is like.
So,
thế thì cái câu hỏi của cô là sao?
Dạ, con muốn hỏi rằng là con thay đổi thân và tâm, lúc nào thì nhiều là con thấy con bị tức niệm.
Vâng vâng, thì thì sư hỏi cô là cái cảm giác cái đau như vậy đó thì nó xuất hiện vào cái lúc nào?
Dạ, ngày hôm nay thì nó nhiều, ngay cả khi đi kinh hành hoặc không đi con cũng bị giống như ai đánh mình, rồi bây giờ hiện tại thì đau đó.
Dạ, yes, even when she walks in meditation, yes. She feels
the fear. Yes, okay. Yes. Con nói thêm một câu nữa là cũng liên tục mấy cái thiền này, con ngồi phần nhiều, con cứ thấy những cái tổn thương nhỏ và những cái hạt nhỏ 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 màu đỏ và đủ thứ màu, nó cứ
And also in sitting meditations, you see that there are many sparkle particles, the light, with the red color or all kind of colors in front of her eyes.
So when you have a pain, when you notice the pain arising, then you need to watch your feeling and walking.
Thế thì,
other sensation and feeling, huh?
Thì rõ ràng cái nguyên tắc chúng ta đã nói đi nói lại nhiều lần rồi đó, thì không biết cô có áp dụng không, tức là khi mà mình có cái đau đó thì đừng quan sát vào cái đau mà hãy buông cái đau đó, quan sát các cái cảm giác đó, cái sự phản ứng của tâm, các cái cảm giác khó chịu khi mà cái đau đó nó sanh khởi.
If you sitting, you close the eye, whatever you see in the eye, this is the concept we not interest about this.
Thì đặc biệt là trong cái thiền minh sát này, khi mà chúng ta ngồi hành thiền mà chúng ta nhắm mắt và các cái hiện tượng như là các cái đốm sáng, ánh sáng vân vân nó xuất hiện, thì trong cái thiền minh sát này người ta coi các cái hiện tượng của ánh sáng, các cái màu sắc vân vân đó, nó là các cái đối tượng thuộc về khái niệm, mà trong thiền minh sát thì người ta không quan tâm tới các cái đối tượng khái niệm như vậy. Và mọi người lưu ý ở đây, tức là chúng ta đang thực hành về thiền minh sát nhé. Thế còn ánh sáng mà chúng ta đề cập đó thì là nó có thể thuộc về một cái đối tượng của cái thiền khác và một cái kỹ thuật khác, nhưng mà riêng đối với thiền minh sát thì người ta không quan tâm tới các cái đối tượng như vậy, vì đó nó chính là các cái đối tượng thuộc về khái niệm.
Dạ,
yeah,
Phật ngài con cũng hiểu điều đó, nhưng mà khi cái đó nó mạnh quá con vẫn thấy được cái sự đau, nhưng mà vì cái đó nó đánh giá quá nên con.
But sometimes the painful feeling is very powerful, very strong.
So that time you need to change the object, rest yourself.
Thế thì chúng ta cũng cần phải thư giãn thoải mái, đúng không, để thư giãn thân tâm mình, thay đổi các cái oai nghi, các cái tư thế, rồi thay đổi về cái đối tượng quan sát của chúng ta để làm cho các cảm giác đó nó đôi phần nó lắng dịu lại đó. Thế còn nếu mà các cái cảm giác đó là do một cái căn bệnh nào đó chẳng hạn, thì là cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải uống thuốc đã.
Thank
you. Dạ, có ai có câu hỏi tiếp theo không ạ?
Too many people, but nobody questions.
Thầy bảo là đại chúng của chúng ta đông thế này mà thấy có một vài người hỏi thôi.
Okay, tomorrow maybe you can write.
Thế thì cái buổi sau nhé, nếu mà chúng ta có thì nếu mà chúng ta ngại không có nói được trước đám đông đó, thì chúng ta có thể ghi ra cái tờ giấy về các cái khó khăn của mình cũng như là các cái kinh nghiệm mà chúng ta muốn chia sẻ và muốn cái sự trợ giúp của thiền sư đó, thì cái buổi sau thì chúng ta có thể áp dụng cái việc ghi ra giấy.
The whole day, you must tell them many things to do.
Thì quý vị thấy là nếu như mà chúng ta thực hành trong suốt cả ngày đó và áp dụng những cái hướng dẫn, những cái nguyên tắc mà chúng ta đã biết rồi đó, thì thế nào chúng ta cũng có cái để mà nói, đúng không? Giống như là có cái để mà nói, có cái để mà chia sẻ đó. Thì quý vị tiếp tục cố gắng thực hành, và rồi để rồi tới buổi sau thì chúng ta sẽ có được các cái câu hỏi tốt hơn.
Kính thưa thiền sư, sao con nghe vị trình pháp thấy những cái pháp hay không, mà còn con hỏi thấy cái lỗi của con nhiều quá.
So in other yogis, when they report, she just listen that and she feels this very interesting, good dharma. But for her, she doesn't have any good dharma like others.
Also, what you have?
Thế, tell me what you have.
Thế thì cuối cùng là thầy hỏi là cô vậy thì cô có cái kinh nghiệm gì nào?
You are maybe better.
Có yeah. khi kinh nghiệm của cô nói ra có khi lại còn hay hơn người khác thì sao?
Không phải con thấy sao như là con ngồi rồi con thấy là con tự lên án con.
She judging, she condemns herself all the time.
Wow, I'm not teaching like this.
Thế thì cô có áp dụng cái nguyên tắc mà ở đây là chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận thôi, đúng không?
Chứ
chúng ta không có phàn nàn, không có đánh giá.
Và
ghi nhận những cái gì nó sanh khởi trên thân và tâm, và đừng có lên án hay là đừng có phàn nàn về bất kỳ điều gì xảy ra. Nếu mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm một cách liên tục đó thì từ từ chúng ta sẽ thấy là cái sự lên án rồi cái sự phàn nàn đó nó cứ giảm thiểu, nó ít dần ít dần. Thế còn nếu mà chúng ta để cho cái tâm nó rảnh rang quá, nó ít có công việc để làm, thì nó lại theo cái thói quen cũ là gì, nó lại phê bình, đánh giá, phàn nàn, vân vân. Thế là đây là chúng ta cần phải chánh niệm cái đối với những cái này, chánh niệm đối với cái kia, ghi nhận đối tượng này, đối tượng cái kia, rất nhiều các cái đối tượng trên thân và tâm của chúng ta, và tạo ra cho cái tâm nó bận rộn trong cái việc mà chánh niệm, trong cái việc mà ghi nhận các cái đối tượng thân tâm. Tức là tâm của chúng ta nó cần bận rộn nhé. Nhưng mà bận rộn ở đây không phải là bận rộn ở bên ngoài, mà là bận rộn quan sát vào bên trong. Mà khi tâm nó bận rộn như vậy thì nó sẽ ít đi. Và cái thứ hai nữa, chúng ta cần hiểu nữa là gì. Nếu mà cái tâm đó nó phàn nàn, nó đánh giá thì đấy là cái chuyện của nó. Nó phàn nàn đánh giá thì kệ nó. Thế còn cái việc của chúng ta là gì? Việc chúng ta là ghi nhận, việc chúng ta là quan sát. Còn cái chuyện nó làm, kệ nó. Thế rồi nếu mà cứ tiếp tục áp dụng cái nguyên tắc đó thì một ngày, hai ngày, ba ngày thì cái chuyện đó nó từ từ nó sẽ được giảm thiểu dần.
Và
thế rồi là đó, mọi người thấy là chúng ta có cái thời gian trong suốt cả ngày, đúng không? Ngay kể cả những cái chuyển động, đúng không? Đi lại, các cái chuyển động của chân, của tay, của thân, vân vân. Có rất nhiều cái mà để chúng ta quan sát, duỗi tay ra, co tay lại, đó, chân chúng ta bước đi rồi chạm vào cửa, vân vân. Tức là có rất nhiều các cái đối tượng trong từng khoảnh khắc mà chúng ta có thể ghi nhận. Rồi nhiều khi là chúng ta đi kinh hành đó, ghi nhận bước trái, bước phải, dỡ, đạp, vân vân. Đó, thì rất nhiều những cái đối tượng mà để chúng ta có thể bám ở trên thân hay là chân tâm của chúng ta. Thì tất cả những cái đó nó đều giúp cho chúng ta đang thiết lập và phát triển chánh niệm. Ở đây là cái mục đích của chúng ta là gì? Là phát triển chánh niệm, có được cái sự ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm mình.
Because of the mind is not aware, that's why the mind move.
Thế còn nếu mà chúng ta để cho cái tâm nó rảnh rang, nó không có cái sự ghi nhận, nó không có cái chánh niệm, thì lập tức làm sao? Là nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thế rồi nó lại làm theo các cái thói quen của nó. Vì cái thói quen của chúng ta là nó lâu đời rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thế đâm ra là nó cái thói quen đó nó gọi là thâm căn cố đế. Mà cái gì nó thâm căn cố đế thì nó rất là sâu dày, đúng không? Thì bây giờ mình đang cái thói quen chánh niệm của mình nó đang còn yếu đó, thì chúng ta cứ phải liên tục chúng ta áp dụng như vậy, liên tục áp dụng. Nếu không thì là cái thói quen cũ nó mạnh quá, nó lại kéo chúng ta về cái lối mòn cũ. So that's the reason why she's afraid of meditation. Because so many judgments that she can recognize, so in the mind so many judgments. Thì đó, thì chúng ta không có cách nào khác cả. Nói gì thì nói là chúng ta cũng không có cách nào khác. Thì tâm nó đánh giá, nó phàn nàn, cứ để cho nó đánh giá, nó phàn nàn. Nhưng mà cái điều cần thiết ở đây, phàn nàn đánh giá không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là chúng ta có ghi nhận, chúng ta có hay biết là cái tâm mình nó đang phàn nàn, nó đang đánh giá hay không. Vì chúng ta đang ở cái tiến trình học hỏi mà, quan sát học hỏi. Đó. Thế thì
she knows the thinking about herself too much. So this is thinking, just thinking.
Thế thì còn nếu không thì là chúng ta nhiều khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá đó, hoặc là suy nghĩ quá nhiều về bản thân thì nó gây ra những cái trường hợp
you
như vậy.
Notice,
thế còn
body sensation,
nếu mà nhận ra là cái tâm của chúng ta nó đang suy nghĩ thì chúng ta buông cái suy nghĩ đó đi, buông cái sự chú ý quan sát vào cái đó, quay trở về quan sát các cái cảm thọ trên thân tâm mình. Và rõ ràng là trên thân chúng ta, thân và tâm mình nó có rất nhiều các cái đối tượng, đừng có tập trung quá vào cái đối tượng nào cả, đừng quá tập trung vào cái việc suy nghĩ. Khi mà suy nghĩ tức là gì? Suy nghĩ tức là nó phàn nàn, nó lên án, nó đánh giá, vân vân. Thôi, ghi nhận nó, biết nó sanh khởi, buông nó ra và chuyển sang cái đối tượng khác, các cái cảm thọ ở trên thân mình. Đó, thì đó là cái cách thức mà chúng ta cần phải thực hành. Nó khó chứ không phải là nó dễ, nhưng mà cần phải áp dụng, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn thực sự mà nắm được cái pháp môn này.
Đến khi mà con ăn thì con thấy con cũng biết nữa. Là tại vì ở nhà là mình con thì con tự con nấu, con ăn nhiêu thì ăn. Lại tới đây con thấy, con nhìn thấy em chỉ mở ra con thấy biết có cái trái lớn không? Ừ, cái lớn con ai lấy lên, chắc mọi người sợ cũng nhớ lấy. Đến khi con chụp ngay cái trái con bỏ gì cái gì con thì
So in at home, she can eat whatever she wants. So here in this meditation center, sometimes they have fruits, big fruits and small fruits. Other yogis, they try to avoid the big fruits, and in her turn, she takes the big one. So when she took the big one, she feels a little bit embarrassed. Yeah.
Embarrassed.
Shameful.
Right. So whatever, whoever doing something don't care about you. You care about yourself.
Thế và một cái nguyên tắc nữa là gì? Ai làm gì kệ họ, đúng không? Ai lấy trái nhỏ kệ họ. Thế rồi đến lượt mình lấy trái lớn thì thôi mình quan sát cái tâm số hồn. Thế rồi mình cứ tự hỏi là tại sao mà mình lại chọn trái lớn? Thế thôi.
You choose the small one and give the other people big one, then you have a kusala.
Thế còn là thì nếu mà lần sau đó thầy bảo là gì, nếu mà cô lấy trái lớn đó, nếu mà đã lỡ lấy trái lớn rồi thì cô ra cô đem cứ người khác, người ta có trái nhỏ, đem cái trái lớn của mình đổi lấy cái trái nhỏ của người kia, như vậy là mình đang thực hiện một cái hành động bố thí đó. Thế là như vậy là chúng ta tạo ra được một cái thiện tâm.
That is a showing. This is a dharma is showing. If you're doing wrong, you embarrass the coming.
Thì,
if you're doing right, then the mind is satisfied.
Thì đây là một cái sự biểu hiện của pháp, nó rất là rõ ràng. Nếu như mà chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cảm thấy nó không có đúng đắn, thì lập tức tâm của chúng ta làm sao? Xấu hổ. Thế còn nếu mà chúng ta làm cái gì mà nó đúng, thì tâm của chúng ta làm sao? Nó rất là hoan hỉ, nó rất là vui mừng. Đó, thì nếu mà đem cái trái lớn đổi cho người khác của cái trái nhỏ là chúng ta hoan hỉ lắm.
Because this is the nature of the deluded. Nature of the deluded is like this. People, they look around. What they're doing, you follow. That is a deluded. You are not choosing yourself. You are not thinking about yourself.
Thì mọi người thấy một cái thứ hai nữa.
Why you not give the small and give the other people big one?
This
is not your choice.
Thông thường là do những cái trạng thái tâm si nó che mờ đó, hoặc là chúng ta theo cái tâm lý của bầy đàn thì chúng ta không có biết là mình cần phải làm cái gì. Thế còn ở trong cái trường hợp này, khi mà trong cái trường chúng ta có được cái sự quan sát vào bên trong mình mà mình cần biết những cái nào là đúng, những cái nào là sai đó, thì rõ ràng là nó sẽ nảy ra một cái ý là chúng ta cần phải đổi cái chai lớn cho người khác, đúng không? Đó, thì còn nếu không thì là chúng ta sẽ thấy là ở đó là cái sự mê mờ, đâm ra là chúng ta không có nhận ra được những cái điều như vậy.
Young people is more obvious. They don't know nothing, so that's why they looking other people what they are doing and they follow.
Đó, thì nếu không thì các cái thiền sinh khác nhiều khi là chúng ta cứ theo cái tâm lý, hoặc là mình không biết là phải làm sao, đâm ra là cứ phải nhìn xem người khác người ta làm nào rồi mình làm theo. Đó, thì đâu có biết là có khi cái người kia người ta lại làm sai đó, mọi người làm sai cả vì là số đông chưa chắc đã là số đúng. Thế nhưng mà tâm lý của chúng ta làm sao là theo số đông, mà số đông đâu có đúng đâu, có khi là mình một mình thôi nhưng mà mình làm lại đúng thì sao. Nhưng mà chúng ta ở đây là theo cái tâm lý gọi là tâm lý bầy đàn, thế người ta làm sao mình cũng làm vậy, thì biết đâu là cái đám đông kia là sai hết cả. Đấy, nếu không thì một cái điều nữa là gì, con người của chúng ta ngày càng già đi, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó chẳng có trưởng thành gì cả, tâm của chúng ta nó không có cái sự hiểu biết đó, thì không thể nào nó có cái độ trưởng thành. Ở đây thì chúng ta cần có chúng ta cái sự lựa chọn cho bản thân, tại sao chúng ta lại làm điều đó, vì lý do gì mà chúng ta làm điều đó, và rồi là chúng ta cần phải làm thế nào để cho nó tốt hơn, làm cái điều đó tốt hơn. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho chính bản thân mình, chứ không phải là chỉ có theo những người khác. Và chính là do cái việc hành thiền này, do cái việc mà chúng ta có những cái nhận thức như vậy đó, thì là chúng ta sẽ thấy là ở đây cái yếu tố của cái sự hiểu biết, cái yếu tố của trí tuệ nó sẽ dẫn đầu, chúng ta sẽ dẫn dắt và chúng ta nương tựa vào gì? Nương tựa vào cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của chúng ta.
Before meditating, people are follow that craving, the virgin delusion. Because of this, these three akusala mind, then people are walking, doing.
Thì trước đây thì
trước
đây là chúng ta theo những cái động cơ nào? Những cái động cơ đó là tham, là sân, là si. Trong tất cả các cái hành động về thân khẩu ý của chúng ta, đằng sau nó là gì? Đằng sau đó là tham, sân, si. Và bây giờ ở đây là chúng ta cần phải chuyển sang một cái chế độ khác, đúng không? Không còn phải như trước nữa, thì chúng ta cần phải nhận rõ ra được cái điều này.
After that, then you embrace your shameful, guilty, and upset, worry, anxiety, and suffering.
Rõ ràng là nếu mà theo cái tham sân si là nó sẽ làm cho chúng ta là cảm thấy rất là xấu hổ, lo lắng, buồn phiền, giận dữ, vân vân. Thì nó sẽ dẫn tới các cái sự khổ sở cả trên thân lẫn tâm mình.
Mindfulness meditator, did he know that what's happening? Then he think, or he watch himself. The wisdom coming, then he choose.
Thế rồi khi mà chúng ta quan sát với cái cách thức mà chúng ta đang thực hành ở đây, thì khi mà cái hiện tượng nó sanh khởi, chúng ta suy nghĩ nó có lợi hay không có lợi, nó cần thiết hay là nó không cần thiết đó, rồi nó có ích hay không có ích, vân vân. Như vậy là chúng ta đưa cái yếu tố của cái sự hiểu biết, đưa cái yếu tố của trí tuệ vào trong cái việc quan sát của mình, vào trong những cái nhận thức của mình. Và để rồi là từ đó khi mà cái tâm bình an, nó có cái sự hiểu biết ở đó, thì chúng ta quyết định được các cái hành động liên quan tới thân khẩu ý của mình. Đó thì bây giờ thầy lại rất là khen là vậy là kinh nghiệm của cô như vậy là rất là tốt đó. Quan sát được như vậy là rất là tốt, đúng không? Ít nhất là không, nhưng mà ở đây đó không phải là kinh nghiệm mà chúng ta gặp phải là tốt hay là xấu mà. Vậy đây là sao? Vì là cô biết là cô lấy cái trái táo lớn, rồi cô biết là khi lấy trái táo lớn thì mình xấu hổ. Thế còn có những người ta không biết, đúng không? Lấy trái táo lớn là sao? Người ta rất là thích. Thì như vậy là cô phải có trách nhiệm thì cô biết à mình xấu hổ là vì mình lấy trái táo lớn. Thì mặc dù là cô phàn nàn nhưng mà kỳ thực là cô hãy vui là vì cô có trách nhiệm, có trách nhiệm đưa ra chúng ta biết là chúng ta xấu hổ. Thế còn cái người mà không có cái chánh niệm ở lúc đó, thất niệm ở lúc đó thì là người ta rất là vui, đúng không? Vì bữa nay là mình có trái táo lớn hơn người khác. Thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Vâng.
Bạn nhà con học từ bữa học thì ngày giảng bữa đầu tiên cái sự ngồi thiền của con thì niệm rất là khỏe, thời gian ngồi kéo dài nhưng mà con không có cái tâm không mệt như trước đây, mà gần đây là con không muốn hỏi là như con ngồi thì nếu mà liệu là 3 tiếng đồng hồ gì từ trước hay từ trước giờ chưa bao giờ ngồi dài như vậy, tối đa 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì nhiều nhất. Chị liệu con thấy khỏe thì con cứ ngồi được chứ
hả? Chứ thứ hai nữa là con để sư nói dần dần. Before that, in sitting meditation, normally she sits about 1.5 hours up to 2 hours. But here in this center, sometimes she feels that her body is not healthy and she can sit up to 3 hours without tiring.
What are you aware of?
Thế nhưng mà cô có quan sát được very clearly, very obvious observation. Thế nhưng mà rõ ở đây là rõ cái gì nào?
Ví dụ như là con ngồi xuống thì con chạm
recognize the touching. Yeah.
Con bị ho thì con phải sau con có cảm nhận nha, căng những cái thở con lên, con cũng niệm căng căng, nhưng mà con nín thở được một tiếng gì đó, đó ra là cảm của mình, xong con xả ra thì nó hết ho, cái ho bản tính con uống thuốc, xong có hít thở vậy.
So let's say that she wants to cough, but because she afraid that if she cough, the other yogis during sitting meditation, they won't be affected by her coughing. So she breathe a little bit deeper, and she holds the breath and breathe out. So at that time, the cough disappears.
Other object.
Thế rồi các cái đối tượng khác nữa thì sao cô?
Ví dụ con niệm từng cái, nhưng mà từ ngày học đến ngày tới nay con niệm được nhiều hơn, mà con không có mệt tâm như trước đây nữa.
Before that she only knows one object or two, but after practicing Citta Nupassana she can know more objects. Okay. And it is more relaxed.
If you call it going through too much, this is not good. This becomes sense.
Thế nhưng mà xin lưu ý một điều, tức là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta không có kiểm soát cưỡng chế bất kỳ cái gì cả. Thế còn nếu như mà cô ho chẳng hạn thì có thể có nhiều cách, đúng không? Cô dùng cái vải hay là cái tay mình che miệng một chút để cái tiếng ho của mình nó không quá lớn ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng mà không có nên kiểm soát cái hiện tượng như vậy. Vì trong cái việc hành thiền ở đây là chúng ta không có kiểm soát hay là khống chế bất kỳ các cái kinh nghiệm nào nó đang xảy ra.
So, cough is wrong. If you guess come out, how
do you...
Guess come out, how do you controlling yourself?
Thế rồi là thầy nói là có những người đó, người ta buồn gì đó, cái hơi nó nhiều quá, người ta phải thoát cái hơi đó. Thế bây giờ mà người ta nín. Ní mãi. Nó nổ cái là nó nổ rất to, đúng không?
Other people's smell not very good. So sometimes you should go outside and mindfully and finish your job and come back.
Thế còn nếu không
là,
thế là chuyện nếu không thì chúng ta cố gắng làm sao mà thôi nhẹ nhàng đi ra ngoài đó. Thế xong rồi xả nó ra một cái hay là ho ra bên ngoài một cái, nhưng mà thôi đó thì cũng đừng có nín hay là như thế nào đó. Nhiều khi nó lại cái tác dụng phụ của nó lại mạnh hơn. Thì có một lần là tôi thấy có một cái cô tu nữ là cô ngồi cũng ở trước mặt tôi như thế này, không phải ở đây nhá, không phải ở đây. Thế là khi mà cô ấy, tôi cũng đi qua, như vừa đi qua từ ngoài vào cửa vào đây đó, và tôi cũng quan sát các cái thiền sinh đang ngồi phía dưới.
Her face is something red. Yeah. Red.
Thế là tôi thấy cái mặt cô cứ đôi lúc cái là cô cứ dướn cái mặt lên.
And come down.
Thế rồi là lại hạ xuống.
Long time and happen again, red again. So I think what
happened? Cô cứ làm thế một vài lần mà tôi cũng không hiểu là lý do.
Then I ask her, what happened?
Thế rồi là tôi mới hỏi cô là cái gì nó đang xảy ra vậy?
She in front of many people behind you, then she gets a come out, but she is coming.
Thế là vì là
every time she gets come out, then her face is become red.
Tức là cô nói là vì là cô ngồi trước như này, rất nhiều người phía sau, nên là cô không dám là cho cái tiếng đó nó lớn. Tức là cô phải xả nó ra cái chút. Tức là mỗi một lần nó xả ra một chút và cái mặt nó lại đỏ lên.
All samadhi gone.
Tức là làm khi mà rồi nó xả hết rồi, tức là cái định nó tan luôn.
Every time she red, the samadhi gone.
Tức là cứ mỗi một lần đỏ đi một chút thì cái định nó lại tan đi.
Every time she gets come out, her samadhi is gone.
Đó.
So, better is you go out.
Thì nếu mà trong trường hợp như vậy đó, thì ở đây rõ ràng là chúng ta cái cô đó, cô đã thiết lập được cái chánh niệm được một hồi rồi nhá, định nó có ở đó rồi nhá. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà nó xảy ra như vậy đó, mà chúng ta muốn duy trì chánh niệm này, chúng ta muốn duy trì cái định này, thì là chúng ta cứ làm một cách rất là có chánh niệm, từ từ chúng ta đứng dậy, đúng không, và ra bên ngoài chúng ta giải quyết, đừng cố hoàn nán.
ngồi chịu trận đúng không? Và trong khi mà nó xả ra hết rồi là cái định nó cũng tan luôn.
People think it's because of sound, other people disturb.
Thế
mọi người also mẹ also don't care.
Đó thì là mọi người cứ nghĩ là nếu mà xả ra mà ở ngay đây mà cứ xả ra một cái là thôi là ảnh hưởng đến toàn bộ đại chúng đó. Thế nên là họ rất là e ngại.
So here, like this, we are not like controlling.
Thì rõ ràng.
Natural process. Important is a continuity awareness.
Rõ ràng ở đây đó, tức là chúng ta không có kiểm soát bất kỳ những cái gì. Thì khi mà những cái trường hợp nó đến đó, thì là chúng ta có thể tìm ra những cái giải pháp. Nhưng mà hãy làm tất cả mọi sự việc có cái chánh niệm. Chúng ta luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn có cái sự ghi nhận trong tất cả các cái hành động của mình.
Okay.
Rồi thế bữa nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé.
Dạ, con học ở một cao
rồi. Con
tại trường với thầy nghe ngọt dạ mà sắp ngồi được 7 phút nữa thì tự nhiên cái chân con với lại nói chung là cái tay con giống như chỉ còn cái tự tin cùng cột sống đi lên cái tay bên bờ da chỉ có lên cho bà cảm nhận được bao nhiêu thoát hết chỉ còn cái đầu với cái mặt. Sau rồi thì con cũng niệm nhưng mà cái con niệm bộ không được thì con niệm có hơi thở nhưng mà cái tâm con niệm thì nó cứ dẫn bắt đối tượng rất là nhiều, ví dụ như là như thiền cũng phải có hai con bắt đối tượng của anh rất là nhiều từ tâm liên tục liên tục, ví dụ như đau ví dụ đau bên trái cũng niệm nhanh ta có rất là phần tâm nên phải một cái nhưng mà con bắt được tượng được như vậy nhưng mà nó con thấy giống như toàn thân hết hết chỉ còn cái chữ B thì cột sống là cái bờ ba thôi, cái mặt thì bây giờ con bị hơi thở rồi khoảng chưa được chứ không có bị tê nó hơi thở như vậy thôi. Con cảm nhận là cơ thể nó đau được có tê sau rồi khoảng không quá 5-7 phút thì nó khỏe hết, thì trường hợp của con vậy thôi. Với lại con muốn nghe thầy giảng cái phương pháp liên tục chánh niệm đó, con cảm thấy rất là con về rất là cái đầu kể thì cái tâm chính lại không có hỏi thầy một câu là ví dụ như thường thường quý sư quý cô lớn tuổi hay viên chúng con không và ví dụ như tất cả mọi chúng á chúng con nên tập cái từ bi xả từ bi xả cho con mà con thấy thầy hay quá cái câu mà lập tiếp cái tập kinh nghiệm thì con muốn thầy giúp chúng con có cái câu để xả nó nhanh hơn nha, chúng con cũng đã xả được nhiều quý thầy cũng chưa đã dạy con cũng xã con nghĩ là có cái gì xã nhanh hơn đấy, con biết cũng ảnh hưởng đến cái giờ thiền á, con biết cũng có ảnh hưởng. Từ bên xã thì con thì xã thì con nhưng mà con nghĩ là thầy có cái kế hoạch thiết lập cái miệng quá hay cho nên con nghĩ là thầy giúp chúng con có cái gì đó nhanh hơn, xã
nhanh hơn. So she mentioned about the Brahma Vihara. Sometimes in order to get rid of something, we also need to practice Brahma Vihara. She understands that, but this time you teach to maintain mindfulness, awareness continuously. She sees that it is very beneficial, especially in her practice. And is there any way that we can apply more in order to have kind of upekkha or
yes. Problem is not the anger. Problem is anger because anger because of lobha, because of lobha because of moha. So if you have no anger, that time metta is naturally happening.
Dukkha
is naturally happening. Mudita is upekkha is slowly they can rear that time. No need to create.
Thì ở đây đó mọi người biết là những cái tâm mà chúng ta vừa đề cập đó, tức là ví dụ như là từ bi hỷ xả, nó thuộc về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thế nhưng mà có một cái điều đó thì chúng ta thấy là nếu mà do có sân thì nó dẫn tới tham, do có tham thì cái si. Thế nhưng mà nếu mà cái sân không còn thì tham không có ở đó, si nó cũng tan. Thì khi mà không có sân và không có tham thì chúng ta thấy là các cái trạng thái của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ thì là nó sẽ tự động nó sanh khởi một cách tự nhiên. Thì khi mà chúng ta vô sân đó là gì? Vô sân đó chính là tâm từ. Mà khi mà chúng ta thấy là vô tham đó nó chính là gì? Vô tham đó là cái tâm độ lượng, chúng ta sẵn sàng cho ra, chúng ta sẵn sàng bố thí. Thì như vậy là các cái phẩm chất trong tứ vô lậu tâm từ vi hỷ xa nó sẽ đạt được ở trạng thái tự nhiên, khi mà chúng ta không còn có tham hay là không còn có sân, hay là cách khác là ở những cái trạng thái vô tham và vô sân, thì những cái phẩm chất từ vi hỷ xa nó sẽ được sanh khởi một cách tự nhiên.
When you have a defilement very strong time, very difficult to practice amid dhamma vihara.
Thế còn nếu như mà trong bất kỳ bất luận các cái trường hợp nào, nếu như mà trong cái trạng thái tâm của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta, cái tham và cái sân nó vẫn còn có mặt, nó vẫn còn ngự trị, mà chúng ta thực hành từ vi hỷ xả thì không thể nào mà chúng ta thực hành được. Vì mọi người thấy không, là cái tâm từ nó chỉ là có khi nào khi mà vô sân. Và nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tạo ra thì cái tâm từ đó không phải là một cái tâm từ thực sự. Cái tâm từ thực sự nó chỉ xuất phát, nó chỉ được sanh khởi khi mà chúng ta ở cái trạng thái vô sân.
We have a right attitude, right view is already have upekkha.
Thế thì khi nào mà chúng ta có được cái thái độ chân chánh, một cái sự hiểu biết đúng đắn, cái thái độ chân chánh, chánh kiến ở đó, thì lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta là cái trạng thái tâm xả, hay nói cái khác đó là cái trạng thái tâm quân bình.
If your inner mind is anger is very strong, then you can use. If you have anger inside the mind, have, then you can use the mitta. Then they have become conflict sometimes.
Thế còn,
this is not real, become your lying yourself, cheating yourself.
Thế còn nếu mà mọi người thấy là ví dụ đây là có một cái người mà người ta có cái sân rất là nhiều đúng không? Cái người mà có cái đặc tính là sân, mà cái sân mạnh, mà người ta áp dụng cái thực hành về tâm từ, thì mọi người thấy là nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái xung đột, nó có một cái xung đột trong cái nội tâm. Và nếu mà cái tâm từ đó mà chúng ta nghĩ là mình có, thì kỳ thực cái tâm từ đó là một cái tâm từ không thực, một cái tâm từ không thực, một cái tâm từ giả do cái tâm mình nó tạo ra, chứ không phải là cái bản chất của nó là bản chất tâm từ. Vì sao? Vì cái bản chất tâm từ ở đây đó là vô sân, mà chúng ta lại đang thực hành tâm từ với một cái tâm sân, thì tâm từ đó không thể nào là một cái tâm từ thực sự.
In the Satipatthana Sutta, Buddha teaching is like this: when you have anger, you notice there is anger mind arising. This is also right view.
Thế ở đây là một lần nữa chúng ta lại đề cập tới chánh kiến, cái sự hiểu biết đúng đắn. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật cũng đã nói rằng trong cái phần về niệm tâm, Đức Phật nói là khi mà sân sanh khởi, hãy biết là sân sanh khởi. Và khi chúng ta biết được điều đó thì có nghĩa là gì? Chánh kiến nó đang có mặt, chánh kiến nó đang được thiết lập ngay cái thời điểm đó. Và rồi
Và rồi
là chúng ta sẽ phải biết cách quan sát, biết cách xử lý các cái cơn sân đó. Và mọi người biết là khi cái cơn sân đó nó không còn, nó qua đi, thì lập tức là cái tâm từ nó sanh khởi một cách tự nhiên. Vì đây nó là hai cái trạng thái đối lập. Cái trạng thái tâm từ là cái trạng thái tâm vô sân, adosa. Thế còn cái trạng thái tâm sân kia là cái trạng thái dosa, nó là cái trạng thái đối lập. Thế thôi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn tất cả đại chúng.